Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi các ngài đến gần Jerusalem, ngang qua Bethania, gần núi cây dầu, thì Chúa Giêsu sai hai môn đệ đi và bảo rằng: Các con hãy đến làng trước mặt kia. Vừa vào làng, các con sẽ gặp ngay cột sẵn đó một lừa con chưa ai cưỡi. Các con hãy mở dây mà dẫn về. Nếu có ai hỏi các con, sao các ông làm thế? Thì hãy nói rằng, Chúa cần dùng, xong việc người sẽ trả lại đây. Hai môn đệ ra đi và gặp lừa con cột trước cửa ngõ, nơi ngã tư đàng. Hai ông liền mở dây. Vài người trong những kẻ đứng đó hỏi hai môn đệ rằng, các ông làm gì mà mở dây lừa con vậy? Hai môn đệ đáp lại như lời Chúa Giêsu dạy bảo, và người ta để cho đem đi. Hai ông dắt lừa con về cho Đức Giêsu và trải áo lên mình lừa và ngài cưỡi lên. Nhiều người trải áo xuống đường, kẻ khác chặt cành cây trải lối đi, kẻ thì đi trước, người theo sau tung hô rằng: Hoan hô, chúc tụng đấng nhân danh Chúa mà đến, chúc tụng nước David tổ phụ chúng ta đã đến, hoan hô trên các tầng trời. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đã trải qua 40 ngày của mùa chay. Hôm nay, phụng vụ đưa chúng ta vào bầu khí mới của tuần thánh, vẫn gọi là tuần thương khó. Trong tuần này, phụng vụ trình bày lại những chặng đường cuối cùng của Đức Giêsu trước khi ngài bị bắt, bị kết án tử hình và rồi sẽ sống lại vinh quang. Phụng vụ tuần thánh, đặc biệt Tam Nhật Thánh, là việc cử hành long trọng nhất trong năm. Vì vậy, nếu chúng ta theo dõi sát các bài đọc trong tuần này, chúng ta sẽ thấy phụng vụ luôn quy chiếu về khuôn mặt của Đức Giêsu. Dường như cả giáo hội đang theo dõi từng cử chỉ, lời nói và từng bước đi của người. Phụng vụ 5B sẽ khai mạc tuần thánh bằng bài đọc theo Thánh sử Marco về việc Đức Giêsu tiến vào Jerusalem. Nếu đối chiếu với các trình thuật song song trong các sách tin mừng khác, chúng ta đều thấy có một điểm chung rất đặc biệt nơi cách hành xử của Đức Giêsu. Trước đó, người luôn từ chối những lời tung hô tán tụng của dân chúng. Nhưng ở đây, người lại chủ động bảo các môn đệ chuẩn bị cho cuộc tiến vào thành thánh của người một cách rầm rộ. Jerusalem chẳng phải là một nơi xa lạ, và cũng chỉ là một thành phố nhỏ bé, nhưng người sẽ tiến vào đó với một cung cách khác thường, vì đây chính là giờ của người, đã đến lúc phải mặc khải bí mật về đấng Messiah. Tác giả sách tin mừng theo Thánh Marco trình bày việc Đức Giêsu tiến vào Jerusalem với tư cách là vị thiên sai của Thiên Chúa, như đã được tiên báo qua các lời ngôn sứ. Hỡi thiếu nữ Sion, hãy hân hoan. Hỡi thiếu nữ Jerusalem, hãy reo hò. Này đây vua ngươi đến cùng ngươi. Việc Đức Giêsu tiến vào thành thánh Jerusalem khiến chúng ta liên tưởng đến những cuộc đăng quang của các hoàng đế La Mã hay Hy Lạp ngày xưa. Hình thức đó cũng được lặp lại trong các cuộc lên ngôi của các vị vua Do Thái. Chẳng hạn, vua David đã chỉ thị cho việc đăng quang của vua Salomon như sau: Các ngươi hãy đưa các bề tôi của Chúa Thượng các ngươi đi theo các ngươi, để Salomon con ta cưỡi con la cái của ta, rồi đưa nó xuống ghi khôn. Cũng vậy, trong trường hợp ngôn sứ Elisa chỉ đạo sức dầu tấn phong tướng Jehu làm vua, thì người ta cũng lấy áo choàng trải lên đầu thềm cấp dưới chân ông, rồi thổi kèn và hô lên rằng: Giêhu làm vua. Trong trường hợp của Đức Giêsu, các môn đệ cũng trải áo lên mình lừa, rồi đỡ người ngồi lên, còn dân chúng thì trải áo xuống đường, nơi người sẽ đi qua, kẻ khác nữa thì chặt cành cây trải xuống lối đi, kẻ thì đi trước, người thì theo sau tung hô rằng: Hoan hô, chúc tụng đấng nhân danh Chúa mà đến, chúc tụng nước David tổ phụ chúng ta đã đến, hoan hô trên các tầng trời. Như thế, Thánh Marco đã trình bày cho dân thành Jerusalem được biết đấng thiên sai đang tiến vào thành. Hơn nữa, trước đó trong cuộc sửa soạn cho người tiến vào thành, tác giả đã nhắc đến danh hiệu Chúa mà trong tiếng Hy Lạp là Kyrios, là một danh xưng đặc biệt ám chỉ những nhân vật đáng kính, đáng trân trọng. Nếu có ai hỏi chúng con tại sao các ông làm như thế, thì các con hãy đáp: vì Chúa cần dùng, rồi người sẽ hoàn lại sau. Đó chính là tước hiệu mà truyền thống Kinh Thánh dùng để chỉ đấng Messia, đấng thiên sai. Sau này, các tín hữu tiên khởi đã dùng danh hiệu này để nói về Đức Kitô phục sinh. Cũng vậy, trong lời tung hô của dân chúng cũng có một hàm ý rất đặc biệt. Hosanna, hoan hô, chúc tụng đấng nhân danh Chúa mà đến, hoan hô trên các tầng trời. Những lời tung hô này chứng thực và giới thiệu Đức Giêsu chính là đấng thiên sai đang đến với dân của người. Dù khiêm tốn cưỡi trên lưng một con lừa con, Đức Giêsu đã tiến vào thành theo nghi thức của một vị vua. Tuy nhiên, ngày Chúa Nhật Lễ Lá hôm nay vẫn còn gọi là Chúa Nhật Thương Khó. Những tung hô tán tụng của dân chúng dành cho người chỉ làm tăng thêm sự căm phẫn từ giới chức Do Thái mà thôi. Bản thân đám đông đang náo nhiệt ấy thì đang mong chờ một đấng thiên sai đến giải thoát họ khỏi ách thống trị của người Roma. Còn giới chức đền thờ thì lại sợ người khởi đầu một cuộc nổi loạn. Và như thế, người Roma sẽ có cớ để tiêu diệt những gì mà họ nhượng bộ cho Do Thái giáo và đền thờ từ trước đến nay. Chính vì vậy, nhìn kỹ vào chân dung của Đức Giêsu, chúng ta có thể đoán biết được tâm trạng của người. Có lẽ khuôn mặt của người không phản ánh tâm trạng hào hứng của đám đông. Bản thân người không cưỡi một con ngựa chiến dũng mãnh, nhưng chỉ trên một con lừa bé nhỏ tầm thường. Dù người đã chỉ đạo, cố ý sắp đặt cho cuộc tiến vào thành, nhưng chính người không có vẻ đắc thắng. Trái lại, tác giả sách thánh trình bày người đang lặng lẽ tiến vào nơi tôn nghiêm của đền thờ. Chính nơi đây, người sẽ cử hành lễ vượt qua sau cùng. Người được tôn làm vua không theo ước muốn của đám đông dân chúng, nhưng để thi hành một sứ mệnh siêu nhiên. Bài Thương Khó sẽ thuật lại rõ ràng về cuộc khổ nạn của người. Quý vị và các bạn thân mến, mừng kỷ niệm việc Chúa vào thành thánh, phụng vụ đưa chúng ta đi theo người cho đến khi người được chôn cất trong mộ. Có như thế, chúng ta mới được cùng người trỗi dậy trong vinh quang. Giáo hội muốn chúng ta đi vào chiều sâu của mầu nhiệm để xác tín, để chiêm ngưỡng và để thông phần vào cuộc khổ nạn của đấng thiên sai, con Thiên Chúa hằng sống. Chắc chắn, chúng ta không thể đồng hóa mình với đám đông, hôm nay tung hô, vài ngày nữa lại đả đảo. Mùa chay mời gọi mỗi người chúng ta phải kiểm điểm chính mình, để xem mình đã tương quan thế nào với Thiên Chúa và với anh chị em. Ước gì chúng ta có đủ can đảm, sáng suốt, biết nhận rõ con người thật, để xứng đáng đón tiếp người vào ngôi nhà của mình. Ngày Chúa Nhật Lễ Lá hôm nay, chúng ta đã vào thành với Đức Giêsu. Chúng ta hãy xin người cho chúng ta được kết hiệp với người trong từng bước đi, trong từng hơi thở, để hành trình thương khó của người cũng mang lại cho chúng ta giá trị cứu độ. Amen.
Thật ra mình chính tình yêu mỗi thật ra là tiếng nói yêu thương vô biên. chung là lương tâm nhân loại, là niềm tin lừa mến, là đỉnh cao dâng hiến vinh quang. Xin mỗi ngày đón nhận thập giá Giêsu để làm bằng chứng tình yêu bất diệt, tình yêu duy nhất. Thập giá minh chứng tình yêu bối thập giá là tiếng nói yêu thương vô cùng, là người bạn tin chung.